Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio lúc 4 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ hai ngày 6 tháng 2 năm 2017 ở Việt Nam. Sau bản tường trình của Lam Thủy về vấn đề có phải quá muộn để cản Trung Quốc chiếm đất ở Biển Đông hay không, là phóng sự của nhóm phóng viên tại Việt Nam về tình hình đón Tết ở làng chài Lăng Cô. Kế đến là bài học Anh ngữ World and Their Stories do Hồng Hoa dẫn giải. Và kết thúc chương trình là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News, Tổng thống Mỹ Trump nói: "Tôi cho rằng hòa thuận với Nga thì tốt hơn là không. Và nếu Nga giúp chúng ta trong cuộc chiến chống ISIS, đấy là cuộc chiến lớn, và chống khủng bố Hồi giáo trên khắp thế giới, thì đó là một điều tốt. Liệu tôi có thân mật với ông Putin hay không, tôi cũng không biết nữa." Khi được hỏi về hành động tàn bạo của ông Putin trong quá khứ và làm thế nào ông Trump có thể tôn trọng ông ấy khi biết về những điều đó, ông Trump đã ví Nga với Hoa Kỳ. Theo các trích đoạn từ cuộc phỏng vấn, ông Trump nói: "Có nhiều kẻ sát nhân, chúng ta có rất nhiều kẻ sát nhân. Quý vị nghĩ sao? Đất nước ta vô tội lắm chắc." Đáp lại những phát biểu này, lãnh tụ phe đa số Thượng viện Mitch McConnell nói trên CNN rằng ông không nghĩ rằng có bất kỳ sự tương đương nào giữa Hoa Kỳ và ông Putin. Một tòa phúc thẩm của Hoa Kỳ đã từ chối lời đề nghị của chính quyền ông Trump về việc khôi phục ngay lập tức sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump cấm việc du hành đến Mỹ từ 7 quốc gia có người Hồi giáo chiếm đa số. Hồi đầu ngày Chủ nhật mùng 5 tháng 2, tòa phúc thẩm khu vực tư pháp số 9 của Hoa Kỳ ở San Francisco đề nghị chính quyền ông Trump và tiểu bang Washington đưa ra thêm các lập luận trước chiều ngày thứ Hai. Quyền Tổng Biện lý Sự vụ Noel Francisco lập luận trong buổi họp ngắn đêm thứ Bảy của chính phủ là thẩm quyền của Tổng thống phần lớn được miễn trừ khỏi sự kiểm soát tư pháp liên quan đến việc những ai có thể nhập cảnh hoặc ở lại trong nước. Vài giờ sau khi thẩm phán Liên bang Hoa Kỳ James Robart ở bang Tây Bắc Washington tạm thời ngăn chặn sắc lệnh của ông Trump về cấm người có thị thực từ Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen, vị Tổng thống đã nhanh chóng tung ra những lời chỉ trích đối với ông. Ông Trump viết trên Twitter: "Đất nước chúng ta sẽ trở thành cái gì khi mà một thẩm phán có thể ngăn chặn một lệnh cấm du hành của Bộ An ninh Nội địa và bất cứ ai, ngay cả những kẻ có ý định xấu, cũng có thể đi vào Hoa Kỳ." Trước đó, cũng trong ngày thứ Bảy, ông đã gọi quyết định của ông Robart là nực cười và thề sẽ đảo ngược nó. Các cuộc biểu tình đã nổ ra trong tuần thứ Ba liên tiếp ở trên khắp Hoa Kỳ và ở những nước khác. Ở London, vài ngàn người đã tụ tập hôm thứ Bảy bên ngoài Đại sứ quán Hoa Kỳ, dương các biểu ngữ và hô khẩu hiệu chống ông Trump. Đứng ra tổ chức cuộc biểu tình là một số nhóm chống phân biệt chủng tộc và ủng hộ Hồi giáo. Các cuộc biểu tình tương tự đã diễn ra ở Berlin, Paris, thu hút những đám đông nhỏ, mỗi cuộc có khoảng 1.000 người biểu tình. Ở Úc, khoảng 1.000 người đã tập trung ở thành phố miền đông Sydney để phản đối sắc lệnh hành pháp và kêu gọi các lãnh đạo Úc đóng cửa các trung tâm xử lý người tị nạn của nước này ở hải ngoại. Một nhóm nhỏ đã tụ tập ở bên ngoài Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Indonesia để phản đối lệnh cấm du hành. Các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy gần một nửa số người Mỹ ủng hộ lệnh cấm. Truyền hình của nhà nước Iran đưa tin không lực của vệ binh cách mạng của nước này đã tiến hành cuộc tập trận phòng không hôm thứ Bảy, mùng 4 tháng 2, bao gồm cả những vụ thử tên lửa và radar trên khu vực rộng 35.000 km2 ở tỉnh miền Bắc Semnan. Cuộc tập trận diễn ra một ngày sau khi chính quyền của ông Trump áp đặt những lệnh trừng phạt mới đối với Iran vì một vụ thử tên lửa đạn đạo mà họ tiến hành hồi tuần trước. Kênh truyền hình cho biết thêm là Phó Tổng thống Iran Ashraf Rouhani đã lên án cáo buộc gần đây của Hoa Kỳ đối với Tehran. ông khẳng định rằng người dân Iran xem thường những cáo buộc đó. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis đã gọi Iran là nhà nước tài trợ lớn nhất cho chủ nghĩa khủng bố trên thế giới. Tuy nhiên, ông Mattis nhấn mạnh rằng Mỹ không dự định nâng tổng số binh sĩ Hoa Kỳ ở Trung Đông vào thời điểm này để đối phó với điều mà ông gọi là hành vi sai trái của Iran. Các quan chức của Afghanistan cho biết, tuyết rơi dày đặc đã gây ra lở tuyết ập xuống một làng vùng xa xôi hôm Chủ nhật mùng 5 tháng 2 ở tỉnh miền đông Nuristan, giết chết ít nhất 50 người, nâng tổng số người chết trên toàn quốc lên gần 100 người trong vòng 3 ngày qua trong các vụ thiên tai như vậy. Cơ quan quản lý thiên tai nói có nhiều người chết trong 22 trong tổng số 34 tỉnh của Afghanistan là những nơi có lượng tuyết rơi dày chưa từng có. Họ cho biết thêm là hàng chục người đã bị thương và đã có thiệt hại nghiêm trọng về tài sản. Trong năm 2016, số trẻ sinh ra ở Trung Quốc đã tăng sau quyết định mang tính bước ngoặt của nước này nhằm chấm dứt chính sách một con gây tranh cãi và cho phép tất cả các cha mẹ có hai con. Trong khi gần một nửa số 17,86 triệu trẻ sinh năm ngoái là con thứ hai, mức tăng này vẫn còn nhỏ hơn nhiều so với kỳ vọng của các chuyên gia và các quan chức. Dù có dân số khổng lồ, Trung Quốc phải đối mặt với một vấn đề nhân khẩu học đang ngày càng lớn, đó là tình trạng lão hóa. Dân số trong độ tuổi làm việc của nước này đang giảm đi, cùng lúc số người nghỉ hưu tăng lên nhanh chóng. Các chuyên gia cho hay bắt đầu từ năm tới, có khả năng là số trẻ sinh ra sẽ giảm dần khi số phụ nữ đủ điều kiện để sinh con thứ hai sẽ bắt đầu ít đi sau khi có thêm nhiều phụ nữ sinh con hết tiêu chuẩn của họ. Giống như nhiều nước láng giềng châu Á, Trung Quốc có tỷ lệ sinh thấp. Cho đến nay, ngoài việc chấm dứt chính sách một con, chính phủ không có nhiều ưu đãi để khuyến khích sinh nhiều hơn. Và vì lý do đó, một số người chỉ trích nói rằng sự thay đổi về chính sách có thể là quá ít ỏi và quá muộn màng.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Sau đây, mời quý thính giả theo dõi tường trình của Lam Thủy về vấn đề có phải quá muộn để cản Trung Quốc chiếm đất ở Biển Đông hay không.
Cựu tư lệnh lực lượng quốc phòng Úc ADF Angus Houston cho biết đã quá muộn để ngăn Trung Quốc lấy đất ở Biển Đông. Theo The Australian, ông Angus, người đứng đầu ADF từ năm 2005 tới năm 2011, phát biểu trong một buổi hội thảo an ninh quốc gia ở Canberra rằng những hình ảnh mà ông nhìn thấy về việc quân sự hóa các đảo cho thấy sự hiện diện của Trung Quốc là vĩnh viễn. Ông nói, theo quan điểm của tôi, quá muộn để ngăn chương trình của Trung Quốc ở Biển Đông. Điều quan trọng bây giờ là đảm bảo tự do hàng hải và quyền đi qua lại không gây hại. Chúng ta cũng cần tìm cách giải quyết tranh chấp lãnh thổ phù hợp với luật pháp quốc tế và không khuyến khích các quốc gia hành động đơn phương theo cách có thể gây đe dọa đến hòa bình và ổn định khu vực. Từ đây, một cách tiếp cận thận trọng là cần thiết. Ông Angus cho biết, theo sau cuộc bầu cử của Tổng thống Donald Trump, đã có sự bất ổn định trong chiến lược của Mỹ ở khu vực, nhưng kêu gọi một sự hiện diện mạnh mẽ và vĩnh viễn ở Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Tuy nhiên, giáo sư Ngô Vĩnh Long, một học giả nghiên cứu về quan hệ châu Á-Mỹ tại Hoa Kỳ, lại cho rằng không muộn trong việc ngăn cản Trung Quốc chiếm đất ở Biển Đông, bởi phán quyết của Tòa án Quốc tế La Hay là cơ hội để các nước trong khu vực chống lại Trung Quốc. Giáo sư Long nói,
nếu mà Việt Nam là một cái nước có cái lãnh thổ và lãnh hải dài nhất trong khu vực, mà là một cái nước sát gần Trung Quốc, là một cái cửa cho Trung Quốc vào Đông Nam Á, và nếu mà Việt Nam thấy là cái địa thế của mình là quan trọng thì Việt Nam nên đẩy mạnh các nước trong khu vực theo phán quyết của tòa án quốc tế.
Cũng phát biểu tại hội thảo, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Satoshi Morimoto nói, ông lo sợ Tổng thống Donald Trump có thể ký một thỏa thuận thương mại bí mật với Trung Quốc mà cho phép quốc gia này gia tăng các hoạt động quân sự ở Biển Đông. Giáo sư Morimoto cho biết, vẫn còn tồn tại nhiều bất ổn về tính hiệu quả của chính quyền mới đối với an ninh khu vực. Tuy nhiên, khi được hỏi về sự chia rẽ tiềm tàng không thể đoán trước của chính quyền Trump, ông Morimoto cho biết, điều ông lo sợ là Tổng thống Mỹ có thể đàm phán trực tiếp với Trung Quốc một thỏa thuận phù hợp với những lợi ích ngắn hạn. Về khả năng xảy ra một cuộc đi đêm giữa chính quyền Trump và Bắc Kinh, giáo sư Long nhận định.
Đến nay thì ông Trump chỉ nghĩ đến lợi ích của ông và những người xung quanh ông thôi. vấn đề lớn là lợi ích của Mỹ. Mà bây giờ nếu mà không có cái sự thông thương ở cái Biển Đông á, thì Mỹ sẽ bị thiệt hại rất là lớn. Thành ra đó, là đến lúc nào đó thì tôi nghĩ rằng là các người trong hai đảng, đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa, cũng như những người trong các cái bộ máy của chính quyền, kể cả Bộ Ngoại giao, họ sẽ phản đối. Và lúc đó tôi nghĩ rằng là một là ông Trump theo cái chính sách mà ông hô hào đến hiện nay mà bất lợi cho Mỹ, hay là ông phải thay đổi chính sách. Thành ra tôi nghĩ rằng mà nếu mà thay đổi chính sách đó, thì là những cái gì mà các cái chính quyền Mỹ, các cái chính phủ Mỹ làm trước đến nay là rất là bài bản, chính quyền ông Trump phải trở lại những cái chiến lược, những chính sách lúc trước. Còn nếu không sẽ rất là nguy cho nước Mỹ và nguy cho các nước khác trên thế giới.
Trong bối cảnh tranh chấp ở khu vực Biển Đông vẫn tiếp tục gia tăng và những quan ngại về một liên minh Mỹ-Trung, luật sư Vũ Đức Khanh, một chuyên gia nghiên cứu về vấn đề Biển Đông tại Canada cho biết, Việt Nam đang rất cô đơn trong vấn đề này, nhưng có nhiều dấu hiệu cho thấy Việt Nam sẽ ngả về phía Trung Quốc. Ông nói,
từ khi mà Trung Quốc bắt đầu đẩy mạnh những cái công việc mà cải tạo những cái đảo ở khu vực Trường Sa, thì coi như là Việt Nam đã cô đơn. Cái vấn đề của Việt Nam về mặt chính sách đối ngoại của Việt Nam là muốn làm bạn với tất cả các nước trên thế giới. Về vấn đề đó nó không có cái gì sai. Cái sai là chính phủ Việt Nam vẫn tiếp tục viện vào cái cớ là chúng ta ở sát bên Trung Quốc, và nếu như chúng ta có những chính sách mà nó quá đột phá thì chúng ta sẽ bị Trung Quốc là thông tính. Nhưng mà ngược lại, chúng ta nhìn thấy rằng Việt Nam càng ngày càng bị lệ thuộc rất là nặng nề vào Trung Quốc.
Trước hai tình huống Mỹ, Trung sẽ bắt tay hoặc đối đầu nhau, có ảnh hưởng ra sao đối với Việt Nam? Luật sư Khanh cho biết.
Tôi nghĩ rằng cái tình huống thứ nhất là ông Donald Trump và Trung Quốc sẽ bắt tay với nhau để chia lại cái bàn cờ của khu vực. Tôi không dám nói tới cái bàn cờ của thế giới, nhưng ít nhất là chia lại cái bàn cờ của khu vực. Thì cái khả năng đó nó xảy ra nhiều hơn là cái khả năng mà ông Trump sẽ phải đối đầu bằng một cuộc chiến tranh lạnh với Trung Quốc, rồi sau đó có thể dẫn tới một cái cuộc chiến tranh nóng bằng những cái phiêu lưu quân sự. Tình huống thứ nhất thì tôi nghĩ rằng một lần nữa Việt Nam bị bán đứng bởi hai cường quốc Trung Quốc và Hoa Kỳ.
Luật sư Khanh cho biết thêm, quay trở lại thời điểm cuối thập niên 60 đầu thập niên 70, nhân dân hai miền Nam Bắc đã phải đổ máu để giải quyết bài toán cán cân quyền lực trong khu vực. Nếu Việt Nam không có sự thay đổi chiến lược với phương cách mở rộng tự do chính trị ở trong nước để kêu gọi các lực lượng yêu nước cùng bảo vệ đất nước, thì Việt Nam có thể sẽ mất luôn cả Trường Sa trong điều kiện này.
Kế đến, mời quý thính giả theo dõi tường trình của nhóm phóng viên Việt Nam về mùa xuân qua làng chài Lăng Cô.
Làng chài Lăng Cô nằm ở phía bắc chân đèo Hải Vân, nơi có bề dày gần 300 tuổi với nghề chài lưới và lặng hải sản. Đây cũng là một làng chài thịnh vượng, có khả năng cung cấp nguồn cá tốt nhất và ngon nổi tiếng miền Trung. Nhưng chỉ trong vòng chưa đầy một năm, sau sự cố Formosa xả độc ra biển miền Trung Việt Nam, làng chài Lăng Cô Thừa Thiên Huế có nguy cơ đi vào quên lãng bởi mọi hoạt động đánh bắt bị đình trệ, ngư dân bỏ lưới và mất kế sinh nhai. Ông Tý, ngư dân trẻ làng chài Lăng Cô Thừa Thiên Huế chia sẻ:
Chưa bị xảy ra môi trường biển á, thì có thể cho tháng đi mình làm sắm tết sắm đồ tôm nhà chứ hàng cũng đầy đủ đó, hàng cũng không dư mà không thiếu. Năm mùa nhờ đi biển dạ rồi vậy lý chai tôm sông tôm đầm nữa. Chứ bữa đi bị môi trường biển thân thử làm ăn rất khó khăn hơn giống như hơn mọi mấy năm. Đó. Còn như mấy năm đi là mấy anh em rồi đây là đi biển đi dạ hết lý chai hết chứ mà có ở nhà đi mô. Chứ bữa đi làm biển chỉ càng ngày càng khó khăn hơn mấy năm trước.
Ông Tuấn, ngư dân làng chài Lăng Cô, Thừa Thiên Huế chia sẻ:
Mới từng liền mấy kỳ này, tháng 12 này, tháng 11 rồi tháng 12, bọn tôi lặng có thể từng tôm nhị là có như là người 30 triệu đây, người chưa là không có gì đâu luôn.
Ông Thu, ngư dân làng chài Lăng Cô, Thừa Thiên Huế chia sẻ:
Tết đôi rồi thì cũng hàng cũng được như ngày trước ít, cũng ít, bởi vì làm có được đâu mà ăn Tết trong đang vui vẻ.
Xuân về Tết đến, đây cũng là mùa đánh bắt khởi niên của làng chài Lăng Cô, nhưng các thợ săn tôm sú, tôm hùm ở Lăng Cô không hề có động tĩnh nào. Khác với nhiều năm trước đây, vào mùng 2 Tết, các làng chài sẽ làm lễ khai trương đánh bắt bằng cách đưa tàu thuyền ra khơi để lặn tôm hùm, tôm sú và đánh bắt cá. Nhưng từ khi biển bị nhiễm độc đến nay, dường như nguồn hải sản bị cạn kiệt và cá chết vì biển độc của một số thợ lặn ở Hà Tĩnh đã khiến cho các thợ lặn làng chài Lăng Cô cảm thấy lo sợ, không dám xuống nước. Công việc ngưng trệ kéo theo hàng trăm hệ lụy. Tết về, đời sống ngư dân trở nên eo hẹp và ngột ngạt. Mặc dù mọi hoạt động đón Tết vẫn phải diễn ra, nhưng dường như phía sau những hoạt động đón Tết của các gia đình ngư dân là sự trống rỗng, tuyệt vọng, khó diễn tả thành lời. Bởi thêm một năm bất an và vô định đối với nghề biển đang chờ họ phía trước. Ông Tuấn, ngư dân làng chài Lăng Cô, Thừa Thiên Huế chia sẻ:
nếu mà mấy năm là như đi ra biển rồi này, ra biển làm năm nay có đi một bữa một thôi này. Mẹ nói như thế là ngày nào đi có thăm ti một Tết nữa có bọn tôi vẫn đi lặn đó, chứ có mất đi lặn. Bọn tôi núi tông lại rồng tê, rồng bất hết á. Anh thấy mấy cái lông tê, lông cá đó bất hết. Thôi giờ cá chết núi cá chén, tiền đâu bụng đâu. Nhà nước thì coi như là họ bồi thường được một đợt á, thì người ta để lại sắm cái này mà người khác là tiện kia thì cái gì cái làm lưỡi đô đổi nghe thế phạt hai ba lần nữa đâm nó thì cũng đủ tán án cược tại sao thế, cũng đủ tán tặng tiền mà tạ cho họ
đủ. Dường như các khoản tiền bồi thường nhỏ nhoi có tính nhỏ giọt bởi chia ra quá nhiều đợt từ phía Formosa và chính phủ Việt Nam đối với ngư dân làng chài Lăng Cô nói riêng và các làng chài Bắc miền Trung nói chung, không những không giúp họ ổn định kinh tế mà còn đặt lên vai ngư dân một gánh nặng trong tương lai. Khi mà tiền đền bù của Formosa chẳng thấm vào đâu, nghề chài lưới lại tiếp tục khủng hoảng và kinh tế miền Trung cũng khủng hoảng dây chuyền. Tết về trên làng chài Lăng Cô như một dấu lặng, buồn và ảm đạm.
Đến đây, mời quý thính giả theo dõi bài học Anh ngữ World and Their Stories do Hồng Hoa dẫn giải.
Hồng Hoa xin chào mừng quý thính giả đến với bài học tiếng Anh Words and Their Stories. Có rất nhiều thành ngữ Anh Mỹ nghe thì êm tai, nhưng nghĩa lại không êm dịu tí nào.
Face the music is a good example. When someone says they have to face the music, it does not mean they are going to a musical performance or concert.
Chẳng hạn như face the music, khi ai đó nói phải face the music thì không có nghĩa là họ sẽ đi dự một buổi trình diễn âm nhạc hay một buổi hòa nhạc.
Facing the music means to accept the unpleasant results of an action.
Facing the music có nghĩa là chấp nhận những hậu quả không vui của một hành động.
Unpleasant có nghĩa là không vui, khó chịu. Result là kết quả, nhưng trong nghĩa không vui thì tiếng Việt ta thường nói là hậu quả.
Americans often use the word face in this way. For example, I can't face another night of camping. It's cold and rainy. Or, in life, it is important to face your fears.
Người Mỹ thường dùng từ face theo cách này, chẳng hạn như
I can't face another night of camping. It's cold and rainy.
Hay
in life, it is important to face your fears.
Về nghĩa từ face, thì tiếng Việt mình có thể tạm dịch là đối mặt. Nhưng ở thể phủ định như trong câu I can't face another night of camping. It's cold and rainy. Thì lại phải hiểu là tôi không thể chịu nổi thêm một đêm cắm trại nữa. Trời lạnh và mưa rầm rề. Trong câu sau, In life, you must face your fears. Thì có thể hiểu là trong cuộc sống, ta phải chấp nhận những nỗi lo sợ. Face rất thường được sử dụng theo nghĩa này. Nhưng bây giờ, ta hãy trở lại thành ngữ Facing the music.
Imagine a friend asks you to take care of her beautiful red sports car.
Hãy tưởng tượng một người bạn nhờ bạn chăm sóc chiếc xe thể thao đẹp màu đỏ.
She gives you the keys and says, "Thanks so much for watching my car while I'm away. But please do not drive it. It is an extremely fast car and you are not on the insurance."
Cô ta giao chìa khóa cho bạn và nói, cảm ơn nhiều đã chăm nom xe của tôi trong lúc tôi đi vắng. Nhưng làm ơn đừng lái nó đi đâu nhé. Nó chạy cực nhanh và bạn thì lại không có tên trong bảo hiểm xe.
Trong câu vừa rồi có thành ngữ take care of, có nghĩa là chăm nom, săn sóc. Sports car là xe hơi kiểu thể thao. Extremely là trạng từ, có nghĩa là cực kỳ hay hết sức. Extremely fast, cực nhanh, nhanh hết sức. Insurance là bảo hiểm.
But you do not listen. You want to show off to some friends and pretend the car is yours. So you drive it around town one night. As bad luck would have it, you lose control of the car and drive it into a stop sign.
Nhưng bạn đã không nghe lời. Bạn muốn khoe mẽ với một vài người bạn và giả vờ chiếc xe là của bạn. Một buổi tối, bạn lái nó đi chơi và chẳng may bạn lạc tay lái, đâm xe vào một bảng stop.
Show off có nghĩa là khoe khoang. Nói nôm na là khoe mẽ. Pretend là giả vờ. Luck là may mắn. Bad luck là vận xấu, xui xẻo. Lose control là mất kiểm soát. Khi lái xe, ta thường nói là lạc tay lái.
The damage is severe. When your friend returns, you must tell her what you have done and face the music.
Xe bị hư hại nặng. Khi người bạn chủ xe trở về, bạn phải kể lại cho cô ấy chuyện đã xảy ra và nhận lãnh hậu quả.
Damage có thể dùng vừa như động từ. Ở đây là danh từ, có nghĩa là sự hư hại. Tính từ severe có nghĩa là nghiêm trọng, trầm trọng, hoặc có thể nói nôm na là nặng nề.
The music here is the consequence or result of your actions. It could be losing her friendship, or paying for repairs to her sports car, or both. Whatever the music is, you must face it.
Từ music trong thành ngữ này có nghĩa là hậu quả hay kết quả các hành động của bạn. Có thể bạn sẽ mất đi tình bằng hữu hay phải trả tiền sửa chiếc xe thể thao, hoặc cả hai. Cho dù hậu quả là gì, bạn cũng phải chấp nhận.
Đa số người Mỹ đều biết thành ngữ face the music. Thành ngữ này đã có từ hơn 150 năm nay. Cũng như nhiều thành ngữ khác, không rõ được lịch sử của thành ngữ này. Năm 1851, nhà văn James Fenimore Cooper được cho là đã giải thích thành ngữ face the music là một thuật ngữ của kịch trường.
In a theater, the orchestra often sits in front of the stage. So actors come on stage facing the musicians. Many actors are very nervous, a condition called stage fright. They may want to run away. Face the music came to mean accepting stage fright and not surrendering to it.
Trong một rạp hát, ban nhạc thường ngồi ngay trước sân khấu. Vì thế các diễn viên ra sân khấu ở thế đối diện với các nhạc công. Nhiều diễn viên rất hồi hộp, người ta thường gọi là khớp sân khấu. Họ có thể muốn chạy trốn. Thành ngữ face the music đi đến chỗ có nghĩa là chấp nhận tình trạng khớp sân khấu và không chịu thua.
Word experts also say face the music may have come from the military.
Các chuyên gia về từ ngữ cũng nói face the music có thể xuất phát từ quân đội.
A soldier who did something terrible could be forced out of the horse cavalry.
Một quân nhân làm điều gì tai hại có thể bị buộc phải rời khỏi đội kỵ binh.
Force out có nghĩa là buộc phải rời khỏi nơi nào, bị đuổi ra. Cavalry là đội kỵ binh.
The army drummers would play a slow, sad beat. The soldier would be carried away, seated backward on a horse, and facing the music of the drums. Humiliating.
Những tay đánh trống trong quân đội sẽ đánh một nhịp chậm và buồn. Quân nhân này sẽ được đưa ra và ngồi ngược trên lưng ngựa và nghe tiếng trống dồn. Thật là một sự hạ nhục.
Beat là nhịp. Humiliating là làm cho xấu hổ, làm nhục. Có những thành ngữ Mỹ khác cũng có nghĩa như thành ngữ face the music.
To take your medicine means to accept the results from something bad you have done. And if someone says, you made your bed, now lie in it, they mean you created a bad situation and now you will experience the results. Or as we say in spoken American English, You must deal with it.
Take your medicine. Hãy uống thuốc của bạn đi. Có nghĩa là chấp nhận hậu quả của một điều gì xấu bạn đã làm. Và nếu ai đó nói, You made your bed. Now lie in it. Bạn làm giường rồi thì hãy nằm trên cái giường ấy. Thì ý nói là bạn tạo ra một tình huống xấu thì nay phải nhận lãnh hậu quả. Hay theo tiếng Anh Mỹ thì nói là You must deal with it.
Make your bed là làm giường, sắp đặt giường gọn gàng để ngủ. Experience có thể dùng vừa như động từ. Ở đây có nghĩa là trải nghiệm. Danh từ có nghĩa là kinh nghiệm. Động từ deal thường dùng kèm với giới từ with có nghĩa là đối phó hay xử lý một việc gì.
Pay the piper also means the same as face the music. But that expression has its own very interesting beginning. We will talk about that on another Words and Their Stories.
Pay the piper cũng có nghĩa tương tự như face the music. Nhưng thành ngữ này có gốc riêng cũng khá lý thú. Chúng ta sẽ nói về thành ngữ này trong một bài khác của loạt bài Words and Their Stories này.
Đến đây kết thúc bài học Words and Their Stories. Hồng Hoa xin kính chào quý thính giả và xin hẹn quý vị trong bài học kỳ tới. Quý vị có thể nghe và đọc lại bài học trên trang web của Ban Việt Ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Let's face the music and dance before the fiddlers have fled.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong số những thành viên tàn bạo và khát máu nhất của tổ chức khủng bố bạo động Daesh, còn gọi là ISIS, có một số ít người nói với nhau bằng tiếng Anh. Nhóm 4 người này còn được gọi là The Beatles vì giọng Anh đặc sệt đã được giao cho giữ các con tin sinh ở nước ngoài bị Daesh giam cầm. Những người này có đặc điểm là tàn bạo đối với tù nhân hơn những người canh giữ khác và thường sử dụng các biện pháp tra tấn tù nhân. Cho đến nay, họ đã xử tử bằng cách chặt đầu hơn 20 tù nhân. Một số vụ xử tử này được thu băng video và được Daesh loan tải trên Internet. Alexander Amon Cote được nhận diện là một trong những thành viên của nhóm khủng bố người Anh này. Sinh tại thủ đô London của Anh vào tháng 12 năm 1983, Cote cải sang đạo Hồi khi còn là một thiếu niên. Cô Tây tham gia những vụ xử tử của Daesh và đặc biệt dùng những phương pháp tra tấn tàn bạo. Cô Tây cũng là một người tuyển mộ của ISIS và chịu trách nhiệm tuyển mộ người Anh cho tổ chức khủng bố này. Hoa Kỳ theo định kỳ xác nhận những cá nhân đặc biệt quan trọng đối với một tổ chức khủng bố. Trong tất cả mọi trường hợp, những người này đã phạm hay có nguy cơ phạm những tội khủng bố. Alexander Amon Cote bị chính phủ Hoa Kỳ xác nhận là một trong những cá nhân như vậy. Kết quả là Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa tên Cote vào danh sách những cá nhân được chỉ định đặc biệt. Tài sản của Cote nằm trong vòng kiểm soát của Hoa Kỳ bị phong tỏa. Không có công dân hay công ty Mỹ nào có thể làm ăn buôn bán với Cote. Mỹ thông báo cho cộng đồng quốc tế rằng Alexander Amon Cote đang tích cực hoạt động khủng bố. Việc chỉ định những cá nhân và tổ chức là khủng bố, giúp vạch trần và cô lập những tổ chức và cá nhân đó và giúp các cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ cũng như những chính phủ khác bổ túc thông tin để hành động.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.